Nhân gian du ký, biên tập Thánh Hiền Đường Đài Trung Đài Loan, dịch giả Đào Mộng Nam, nhà xuất bản Vô Vi Multimedia Communication. Phần D bao gồm hồi thứ 8, hồi thứ 9, hồi thứ 10. Hồi 8: Nông phu trí xảo hại người, lộc mỏng tự lãnh họa, kẻ sĩ tâm lành giúp người, phúc dày được báo ân. Phật sống Tế Công, giáng ngày 6 tháng 11 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Niệm thành truy tùy bất úy hàng, xích đảm trung tâm tàn thánh đan, vị đạo trọng thánh khinh phàm sự, tha niên quả ưởng chứng liên bang. Dịch: Chí thành gìn giữ ấm lâu bền, dạ đỏ lòng son trữ thuốc tiên, coi nhẹ sự đời theo thánh đạo, ngày sau hưởng phúc nước trời lên. Tế Phật: Đêm nay gió lạnh gắt gao, các đệ tử vẫn còn đến Thánh Hiền Đường công quả, chẳng sợ gió lạnh lùa thổi. Dạ đỏ lòng son thật trái ngược hẳn với cảnh tượng tiêu điều bên ngoài. Các đệ tử quá đã vì pháp mà quên thân. Ta đứng ở trong nhà nên đã tưởng lầm hiện giờ là đêm hè, song lại chính là đêm đông. Thái Sinh: Ân sư dạy rất đúng. Bữa nay quả là rất lạnh, song các bạn đạo vẫn tới Thánh Hiền Đường công quả, chẳng sợ thời tiết bất thường lúc này. Tinh thần hy sinh thật quá cao. Tế Phật: Ha ha, lòng nhiệt thành sưởi ấm nổi ý tưởng lạnh lẽo, bởi vậy đã coi thường sự giá rét. Còn như nếu thiếu lòng nhiệt thành, chắc hẳn là đã nằm ở nhà mà run rẩy. Thái Sinh: Thưa ân sư, đã ở nhà tại sao còn run rẩy? Tế Phật: Nếu như thiếu sự nhiệt thành, lòng như nước lạnh, lại gặp thêm sự giá băng của tiết trời, khi bước ra ngoài khỏi cửa bèn trở về liền. Như vậy là ý tưởng thối lui đã nằm sẵn trong đầu, chẳng phải do cảm giác bất chợt. Tục ngữ nói: Trải qua sự lạnh lẽo của mùa đông mới rõ được tùng thông có tàn tạ hay không. Thái Sinh: Thưa đúng vậy, bạn đạo đã có được cái chí kiên cường, chẳng mong là vẻ đẹp của một bông hoa vì hoa sẽ mau tàn tạ. Tế Phật: Ha ha, tùng bách trường xuân còn hoa chống tàn, trong nhà nhiệt thành, ngoài trời giá lạnh. Đêm nay viết sách nên phải ra đi, thầy cho con trước một viên thuốc đại ôn hoàng vào cho ấm. Thái Sinh: Cảm tạ ân sư đã ban lọc cho con xin uống. Quả không sai, hiện giờ linh thể con ấm áp lạ thường, không còn cảm thấy lạnh giá nữa. Tế Phật: Hay lắm, giờ nay chuẩn bị khởi hành, Thái Sinh mau lên đài sen. Thái Sinh: Con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, trò ngoan mở mắt ra. Thái Sinh: Về một làng quê, xa lánh chốn thành thị ồn ào náo nhiệt. Nơi đây êm đềm tịch mịch, tình người thuần phát. Đêm đông tuy lạnh, song trong trẻo vô ngần. Xóm nào xóm nấy vắng lặng, lá cây bay đầy. Đường xá không người qua lại, vì ai ai cũng ở trong nhà theo dõi đài truyền hình. Tế Phật: Nông thôn lấy nghề nông làm chính, lòng người thuần phát. Ngoài máy truyền hình không còn nhu cầu vật chất máy móc nào khác. Mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn đi nằm, vẫn giữ được thói quen ngủ sớm dậy sớm. Thái Sinh: Thưa, nơi ở cũ của con là chốn thôn quê, bữa nay về đây phảng phất có cảm tưởng như được trở lại làng xưa, nhớ lại quãng đời thơ ấu sống vui sướng trong cảnh ruộng vườn. Tế Phật: Ha ha, lời kệ của đại tiên Chung Ly nói: Trê vàng chứ chính đã mộng tới hoa tư. Hoàng lương do vị thục nhất một đáo hoa tư, đã lay tỉnh giấc mơ của lã tiên tổ, trải 50 năm thăng trầm mê mẩn, qua mọi cảnh đời vinh nhục mà đại giác đại ngộ, nhận chân được cõi hồng trần là giả tạm, nên đã bái đại tiên Chung Ly làm thầy. Bữa nay trò ngoan quả là thấy cảnh chợt bồi hồi, hái sợ như vừa từ cõi chết trở về. Kiến cảnh nhất niệm xúc, hoảng như dĩ cách thế. Thái Sinh: Lời dạy của ân sư cảm kích sâu xa, việc đời hư ảo, kiếp người như mộng, chợt tỉnh thức thấy trước mắt đều là không, song từ già chí trẻ đều nhìn chẳng ra. Tế Phật: Hay lắm, trò ngoan đã tự tìm thấy chân bản ngã của mình. Thái Sinh: Không an nhiên tự tại, không gặp được ân sư. Tế Phật: Ha ha, ta không có lấy một đồ đệ. Hay lắm, lo việc phải cố gắng. Căn phòng phía trước đèn còn thắp sáng, người chưa ngủ. Chúng ta hãy tới thăm. Thái Sinh, con thấy nơi phòng khách có hai người đang ngồi trước máy truyền hình, mải mê theo dõi một vở kịch. Vị lớn tuổi ngồi trên sofa, coi vẻ như phạm vào tội lỗi. Vị nguyên linh bị bụi âm bao phủ. Còn thanh niên bên trái, hình như là con trai, cũng bị y như vậy, không hiểu lý do tại sao. Tế Phật, đúng như thần Tam Thi đã ghi, người nhà nông này có nhiều vườn trồng rau, song tâm thật bất chính, thường đầu cơ thủ lợi. Mỗi khi thấy rau lên giá, liền dùng phân và thuốc hóa học tưới bón cho rau lớn lẹ để cắt bán. Chỉ nhắm lợi ích riêng tư, không hề kể đến sự nguy hại sức khỏe của người, nên đã bị thổ thần thổ công cùng thanh hoang lập bản án. Thái Sinh, như vậy hiện tại bị thất đức, chỉ biết giả dối kiếm tiền, đã hại người không ít. Bán rau còn lưu độc tố, cho nên không lạ gì có biết bao người bị mắc nhiều chứng bệnh lạ lùng do chất hóa học gây nên. Bởi vậy các phụ nữ giữ việc nội trợ trong nhà, rau trái phải rửa thật sạch để bảo vệ sức khỏe. Tế Phật, vị nông phu này đã gặp báo ứng nên năm rồi, sau khi uống rượu say với bạn bè, lúc cưỡi xe gắn máy về nhà, giữa đường xe lao vào vệ đường, đụng phải gốc cây lớn, hôn mê bất tỉnh, phải nằm bệnh viện hơn một tháng. Hiện thời bề ngoài tưởng như hết bệnh, song bên trong lục phủ ngũ tạng bị tàn phá. Con trai lại không lo học hành để tiến thân, chỉ thích chơi bời lêu lỏng, khiến vị nông phu này vô cùng buồn phiền đau đớn. Thái Sinh, tuổi chưa già mà đã trải nhiều đau khổ. Thái Sinh lắc đầu than thở. Tế Phật, tục ngữ nói, trẻ trung không ráng sức, già cả càng đau thương. Thiếu tráng bất nỗ lực, lão đại đồ bi thương. Ngày nay khoái lạc, ngày sau đau khổ. Bởi lý trời soi sáng, nhân quả tuần hoàn báo ứng không sai chệt. Hy vọng sẽ sửa đổi sai lầm, quay về nẻo thiện, thành tâm sám hối lầm lỗi quá khứ, để lập lại cuộc đời mới. Tế Phật lại thấy bên ngoài có một nông phu lương thiện, liền nói, thầy trò mình hãy tới phỏng vấn. Thái Sinh, thưa hay lắm, con đã thấy rõ. Gia đình này so sánh với gia đình vừa rồi hoàn toàn khác hẳn. Trong nhà khí lành tràn ngập, hai bên tường treo nhiều bằng tưởng thưởng của tỉnh trưởng và xã trưởng ban khen. Tế Phật, theo sự ghi chép của thần Tam Thiên, nông phu này là người lương thiện trong làng, không bao giờ tranh giành với kẻ khác, chuyên làm lành tránh dữ, đã lập được thành quả là bồi đắp con đường bên sườn núi trước khi nó được tráng nhựa và trồng cây hai bên. Bình thường thì xe cộ và người cũng đi được, song gặp khi mưa thì lầy lội di chuyển rất khó khăn. Người nông dân này không quản gian lao khổ cực, gánh đất đội đá, lắp bằng những chỗ ổ gà và sụp lở để giúp người qua lại được lưu thông dễ dàng. Thái Sinh, người nhà nông này chỉ nghĩ đến canh tác mà không nghĩ đến thu hoạch, rất được người kính phục. Tế Phật, hiện thời con trai con gái đều học đại học và rồi sẽ có việc làm tốt, chức vị cao. Còn cái được như vậy là chính nhờ ơn phước của cha để lại. Thái Sinh, làm lành thì được phước lành, một sợi tóc không sai chệt. Tế Phật, thầy vừa thấy ở ngõ đối diện có một luồng ánh sáng trong lành, đúng là nhà của một vị tu đạo, chúng ta hãy phỏng vấn. Thái Sinh, à thì ra giữa gian nhà chính có thờ Phật Tam Bảo, hào quang tỏa chiếu sáng ngời, chưa rõ nguyên nhân tại sao. Tế Phật, vị đạo sĩ này đã tu đạo nhiều năm, lại còn tham gia đoàn thể nghĩa vụ công tác lao động phát triển nông thôn, chuyên xây cất đường xá cầu cống, một đời không vì công danh, là hãng bốn phương một nhà, không tích lũy riêng nhà mình, tương lai chắc chắn công thành quả mãn, tiêu dao cực lạc. Thái Sinh, dốc tâm dốc chí vì dân hy sinh phục vụ, quả khiến mọi người cảm động. Còn thấy dung nhan vị tiền bối này chính khí hạo nhiên sáng rõ, thật đáng kính nể. Tế Phật, đạo sĩ này tâm bố thí vô trụ nên đã đạt cảnh giới tối cao, tới viên mãn. À, đêm nay trời quá lạnh lẽo, tạm ngưng việc viết sách tại đây, để chư đệ tử hầu đàn cơ được nghỉ ngơi sớm. Trò ngoan mau lên đài sen, chúng ta trở lại thánh hiền đường. Thái Sinh, thưa vâng, con đã lên đài sen, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường. Thái Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi chính, lẽ đạo như kim chỉ nam, dẫn đường chúng sinh khỏi mê đắm. Công xưởng giống gia đình, phục vụ tinh thần lẫn tu thân. Phật sống Tế Công giáng ngày 13 tháng 11 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Lý đạo phổ hóa nhược chỉ nam, khải địch chúng sinh giác lộ tham, dẫn nhân hành thiện bất vi ác, lỗ mãn hồ hành khổ quả thường. Dịch: Lý đạo phổ truyền kim chỉ nam, dẫn đường nhân loại khỏi lầm than, khuyên răng bỏ ác chuyên làm thiện, hành động ngang tàn chỉ khổ thân. Tế Phật: Lý đạo giống như kim chỉ nam, định rõ đường lối cho ta, còn không ta giống con thuyền vượt biển, thiếu chiếc địa bàn sẽ lạc lõng giữa trời nước mênh mông, chẳng thể tìm ra phương hướng. Lý đạo cũng giống như đại khí tượng, sẽ cho ta biết trước về sự biến đổi của thời tiết. Một nhà thám hiểm nếu như chưa theo dõi tin tức khí tượng trên đài, ắt chẳng dám leo lên đỉnh núi cao. Vì nếu trời lạnh bất chợt, sương tuyết đột nhiên phủ ngập, gặp tai nạn sẽ vô cùng hối tiếc. Hiện nay, chúng sinh đang bơ vơ trên khắp nẻo đường đời, khác nào thuyền lạc giữa trùng khơi, người lạc giữa núi rừng. Thường thường vì tính kiêu ngạo tự mãn không chịu nghe lời khuyên bảo, tới khi lạc hướng, lọt xuống vực sâu mới tự trách mình là ngu xuẩn thì đã quá muộn rồi. Do đó, ta hy vọng chúng sinh phải luôn luôn đề cao cảnh giác, lắng nghe tin tức thông báo của đài khí tượng, cùng mang theo địa bàn để bảo đảm tối đa cho sự an toàn. Thái Sinh: Thưa, lời dạy của ân sư quả là siêu diệu. Những ví dụ đưa ra cốt để làm sáng tỏ ý nghĩa của đạo cực kỳ thích hợp. Chúng sinh hiện đang chìm nổi giữa biển cả mênh mông, lý do tại vì không nghe lời tiên tri hướng dẫn cho nên mới lạc hướng không về tới bến, cũng chỉ bởi không biết mà thôi. Thật quả đáng tiếc, một sớm đọa lạc, một kiếp lầm than. Tế Phật: Ngày nay khuynh hướng tải đạo của tạp chí Thánh Hiền Đường cũng có tác dụng chỉ dẫn cùng tiên đoán tương lai. Nếu như chịu nghiên cứu học hỏi sẽ tránh trở thành kẻ lỗ mãn ngu si, chẳng kể gì tới hậu quả sau này. Đem những hành động liễu ngõ hoa tường, say sưa trụy lạc, gái đẹp lầu son, bạc bài hút sách, trộm cướp lừa đảo, gian dâm giết chóc thường xảy ra này so sánh với hành vi vượt biển, không mang theo hải bàn, trèo non không theo dõi tin tức thời tiết của đài khí tượng, nào có khác chi? Do đó, kẻ mắt sáng báo trước rằng, nếu hành động như trên sẽ có ngày gặp khốn quẫn cùng quả báo, khi đó ắt phải bồi hoàn tất cả những tội lỗi đã gây ra, thì hẳn là có hối cũng không kịp. Ý nghĩa của đạo giúp tâm trí ta sáng suốt để lựa chọn thật chính xác một con đường sống với vạn nẻo đường dẫn tới tương lai. Thái Sinh: Xã hội ngày nay băng hoại rã rời, đôi khi có cảm tưởng như lạc vào mê hồng trận, tiến thoái lưỡng nan. Tế Phật: Không khó, không khó, chỉ cần có cái địa đồ mê hồng trận, rồi theo đó tìm lối thoát thân, há chẳng dễ dàng sao? Thái Sinh: Thưa, kiếm đâu ra địa đồ? Tế Phật: Ha ha, ta sẽ cung cấp cho. Thái Sinh: Vân vân, làm sao vẽ ngay được địa đồ? Tế Phật: Trò ngoan trả lời rất đúng, bây giờ bắt đầu dạo cõi nhân gian ngay, mau lên đài sen. Thái Sinh: Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đời mạt kiếp, buôn bán phát tài, mọi người làm lụng vất vả nhưng chẳng được vui. Có kẻ làm việc để cho khuây khỏa, có kẻ làm việc vẫn cảm thấy chán nản. Bữa nay lấy sự làm việc để làm đề tài phỏng vấn. Thái Sinh: Thưa, phỏng vấn sự làm việc như thế nào? Tế Phật: Tới lúc đó con sẽ rõ. Thái Sinh: Thưa vân. Tế Phật: Đã tới nơi, con có thể mở mắt ra. Thái Sinh: Công xưởng phía trước đèn bật sáng choang, giống như đang hoạt động. Tế Phật: Đó là xưởng may quần áo, đêm nay tới đó phỏng vấn. Thái Sinh: Phòng bên trái của xưởng có 4 thanh niên, giống như đang cắt vải. Bên cạnh bàn cắt may có 3-4 phụ nữ đang thử đồ. Phòng phía phải của xưởng, kể cả hai bên trái phải, có hàng trăm công nhân, phần lớn đang ngồi trước máy chăm chỉ may đồ. Có một vài người lo kiểm soát về phẩm chất. Tiếng người nói ồn ào, tiếng máy chạy âm ỉ. Lại còn có vài nữ nhân viên giảng giải, đôn đốc công việc. Tiếng nói nghe lanh lảnh hoài. Không biết có ai nghe rõ chăng, hay là có nghe mà nghe chẳng nổi. Tế Phật: Ha ha, lời của tâm chuyển tiếng, tiếng của tâm chuyển lời. Ta tâm ngữ truyền thanh, tâm thanh truyền ngữ. Ngại người nghe nổi hay không nổi là sai, chỉ cần lễ độ gật đầu bày tỏ nổi hân hoan, người nghe hẳn hài lòng, cả hai đều rất vui vẻ, như vậy há chẳng hay sao? Thái Sinh: Ha ha, lời dạy của ân sư quá siêu diệu, đó chính là công phu của đạo. Tài thanh tịnh không nghe những lời thị phi, nói này nói nọ cũng không thanh tịnh. Thái Sinh vẻ nghĩ ngợi: Ân sư, bữa nay đưa con tới đây dường như có điểm khó khăn không thuận lợi. Tới Phật: Không vào hang cọp làm sao bắt nổi cọp, không tới nơi đây làm sao viết nổi sách Nhân Gian Du Ký. Chúng ta chỉ muốn mình rõ chân thể bên trong, chứ không ngó giả thể bên ngoài. Giả thể là sắc tướng, chân thể mới vô sắc tướng. Thái Sinh: Cô gái ngồi hàng thứ phía trước chăm chỉ làm việc, tâm hồn lại thơ thới hân hoan, không rõ tại sao. Tế Phật: Cô theo đạo gia tu, tính tình hòa nhã lẳng lặng làm việc, không tranh giành với một ai. Thái Sinh: Cô gái ngồi hàng thứ tính tình nóng nảy, không rõ tại sao. Tế Phật: Cô ta trước đây làm việc tại một xưởng khác, vốn dạ thì nhỏ mà miệng lớn, tâm lượng tiểu, khẩu lượng đại, đã xuyên tạc là người điều hành phân phối công việc bất công, để kiếm cớ bỏ sở. Khi tới hãng này muốn dỡ thói trước đây, bèn luôn luôn là mặt giận dữ, bất mãn. Thái Sinh: Thì ra nguyên nhân là như vậy. Thưa theo ý của ân sư, tâm tính như thế mà đi làm tại các hãng xưởng thì có thích hợp không? Tế Phật: Làm việc phải có tinh thần phục vụ xã hội, còn nếu xử sự như vậy thì sẽ vô cùng tai hại. Thế mới biết người ta cũng có kẻ giống hệt chim bồ câu, sống ở nhà nào thì cũng chỉ ăn những thứ như là lúa gạo, đậu mà thôi, khi đó mới tỉnh ngộ. Thái Sinh: Ha ha, ân sư nói rất đúng, người ta phải chạy đây chạy đó, lo tìm việc này bỏ việc nọ, chung quy cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi. À, cô gái phía bên trái kia khí chất coi tốt lành là cớ tại sao? Tế Phật: Cô ta là độc giả của tạp chí Thánh Hiền Đường, căn lành sâu dày, tuy làm việc tại xưởng này lương thấp, song mỗi tháng cố để dành 100 đồng giúp tạp chí Thánh Hiền một cách đều đặn từ 4 năm nay. Trong hãng lại cư xử hòa nhã thân ái với mọi người, tận tình giúp đỡ bất cứ ai gặp chuyện khó khăn mà không sợ thiệt thòi. Thái Sinh: Tinh thần vì đạo cao cả khiến mọi người tôn kính, đều đặn đóng góp mỗi tháng 100, thật quả rất ít người làm nổi. Hành động này là tấm gương sáng cho nhiều kẻ noi theo. Tế Phật: Theo nhận xét của độc giả thì tạp chí Thánh Hiền là một tác phẩm tinh thần hiếm có, bởi vậy trách nhiệm của trò ngoan vô cùng trọng đại. Thái Sinh: Thưa vâng, con sẽ dốc tâm hy sinh để báo đền ơn trời Phật đã rủ lòng thương. Tế Phật: Ha ha, trò ngoan quả là phi phàm. Mong con chịu đựng nổi mọi khổ cực để thành người siêu việt. Thái Sinh: Phòng cắt đồ phía trước có một vị thanh niên, ác khí đăng đăng, không rõ nguyên nhân tại sao. Tế Phật: Thần Tam Thi đã ghi rõ, y là đứa con bất hiếu trong nhà, đi làm kiếm được nhiều tiền mà chẳng bao giờ mang về cho gia đình, thường kết giao với loại bạn ác ôn, chuyên nhậu nhẹt, đĩ điếm bài bạc. Thanh niên này nếu như không mau thức tỉnh quay về nẻo thiện, tương lai chắc chắn sẽ bị đền tội. Thái Sinh: Thưa ân sư, đã tới giờ nghỉ trưa của các công nhân. Tế Phật: Thầy trò mình tới thăm nơi khác. Thái Sinh: Công nhân hãng này tại sao thưa thớt? Tế Phật: Sự quản lý của hãng này kém cỏi, nên giữa chủ và thợ không có tinh thần hợp tác chung, nên không đạt được năng suất cao, hiện thời công nhân lại đang đình công. Thái Sinh: Theo tôn ý của ân sư thì nên giải quyết cách sao để có được sự thông cảm giữa chủ và thợ? Tế Phật: Nếu như mọi công nhân đều coi hãng là gia đình lớn của mình, coi giám đốc quản lý như cha mẹ, coi giám thị chủ nhiệm như anh chị. Ngược lại các vị kia cũng phải coi công nhân như con cái, em út, luôn luôn thông cảm, thương yêu. Hai bên đều phải tôn trọng lập trường của nhau để tạo hòa khí chung. Được như vậy tin rằng sẽ thành công. Thái Sinh: Thưa đúng lắm, nếu công nhân coi hãng xưởng là nhà, tự nhiên mọi người tâm hòa khí bình. Còn nếu như chỉ lo cái lợi riêng tư của mình, chắc chắn công việc gặp trở ngại, tâm hồn buồn bã, bất an. Tế Phật: Làm việc chung trong một hãng, nếu tự kiêu, tự đắc, sẽ dẫn tới tình trạng đả kích lẫn nhau. Nguyên nhân chỉ tại không biết giữ hòa khí. Bữa nay Vân Du viết sách tới đây tạm ngưng. Trò ngoan mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh, thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tới Phật. Đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 10. Đạo lý trị gốc, pháp lý trị ngọn. Gốc ngọn cùng giúp đỡ, cùng thành tựu. Tâm huệ tu trong, tâm yêu tu ngoài. Trong ngoài cùng thích ứng, cùng hợp lúc. Phật sống Tế Công, giáng ngày 23 tháng 11 năm Tân Dậu, 1981. Thơ. Đạo lý tự mẫu phú ái tâm, khổ khẩu trung ngôn khuyến mê tân. Dương luật âm ti như nghiêm phụ, cảnh giới trừng ác hình bất nhân. Dịch. Đạo màu giống mẹ sẵn tự tâm, mỏi miệng khuyên con chớ lỗi lầm. Luật đất luật trời như cha khó, trừng trị nghiêm minh chẳng vị thân. Tế Phật. Đạo lý giống như người mẹ hiền, thương dung vẻ mặt hiền từ, cùng tấm lòng thương yêu bao la đối xử với mọi người. Còn pháp luật giống như người cha nghiêm khắc, sẵn sàng trừng trị tội lỗi. Nên cả hai đã bổ túc lẫn cho nhau một cách vi diệu. Thái sinh. Thưa, ân sư đã đưa những thí dụ về đạo lý và pháp luật một cách quá siêu tuyệt, nên con chưa hiểu nổi. Xin ân sư giảng giải giùm con đi. Tế Phật. Đạo lý cần có giáo dục phụ giúp, cũng như luật pháp cần hình phạt tiếp tay. Giáo dục và trừng phạt vốn là một. Nếu như mọi người được hướng dẫn rành rẽ về luật pháp, biết tôn trọng trật tự chung, thì pháp luật chỉ còn là hình thức mà thôi, chẳng trói buộc nổi một ai. Luận tới thì vậy, song bàn lại ta thấy nếu như gặp kẻ phóng đảng vượt ra ngoài khuôn khổ phép tắc, ngoan cố chẳng chịu hoán cải, ắt hẳn giáo dục cũng trở thành vô dụng. Pháp luật chỉ dùng để ngăn ngừa những kẻ làm quấy, do đó chẳng thể giữ cái này bỏ cái kia. Thái sinh. Thưa, ân sư dạy rất phải. Đạo lý và pháp luật đều quan trọng vô cùng, song làm cách nào để hợp nhất hai quan điểm bất đồng đó lại là một được? Tế Phật. Hiện nay người ta có hai quan điểm. Một, kẻ ích kỷ, tàn bạo, chuyên sống đời xa xỉ hoang dâm, không tuân theo đạo lý, coi đạo lý là thứ dây trói buộc, là chướng ngại vật. Họ đã lao đầu vào cuộc sống tranh đua, vật lộn, không phút giây ngừng nghỉ, kẻ mạnh đạp kẻ yếu xuống tới đất đen. Kẻ mạnh hãnh diện vì mình đã thắng cuộc, kẻ yếu thất bại rên siết. Tính linh tu dưỡng tán loạn, lo làm giàu thì đánh mất lòng nhân, vi phú bất nhân, tự tìm cảnh sống bất an. Lửa tham sân ngoài xã hội bốc cháy ngút trời, đạo tặc hoành hành, lòng người tan nát. Thời xưa cuộc sống thanh bình, đêm ngủ nhà không bị gõ cửa, của rớt ngoài đường không ai lượm. Giả bất sao môn, lộ bất tháp di. Câu tục ngữ trên đây đã ghi lại lịch sử đời sống thái hòa của những thời đại xa xưa. 2. Kẻ hiểu rõ mọi khía cạnh của vấn đề đều nhận chân được sự trương cứu của đạo lý. Quảng bá đạo lý là hành động cứu nhân độ thế, là khơi nguồn mạch yêu thương. Phải tích cực phát huy đạo lý để tạo đời sống hạnh phúc, vĩnh viễn trường tồn cho nhân quần xã hội. Thái sinh. Không lạ gì vấn đề đạo lý, từ cổ tới nay luôn luôn bị phê phán, song vẫn mặc nhiên tồn tại. Tế Phật. Người ta vốn ai ai cũng sẵn có tính thiện trong mình, song tính thiện tự nhiên đó sớm bị thất tình lục dục mê hoặc, làm cho điên đảo. Giống như đứa trẻ thơ bướng bỉnh ham chơi, trốn khỏi nhà lạc mất lối về. Do đó cần phải có các bậc chính nhân quân tử mở trí, hoặc người giàu lòng nhân ái hướng dẫn. Bữa nay thầy trò mình hãy đem tình thương ra cảm hóa đứa trẻ bướng bỉnh này xem sao. Thái sinh. Thưa, được vậy thì hay lắm. Tế Phật. Đêm nay thầy trò mình thử phỏng vấn một vị có lòng nhiệt thành đối với đạo lý, thường đem lòng thương yêu cảm hóa người khác xem sao. Kìa, vị cư sĩ đó đang tĩnh tọa trong phòng. Đêm nay có nhiều thời giờ, còn có thể đem vấn đề tình thương ra làm đề tài thảo luận, chắc chắn vị đó sẽ đóng góp một cách hết sức thành thật. Thái sinh. Thưa vân. Phát huy tình thương là cách phổ biến đạo lý có căn bản và đúng đắn đẹp đẽ nhất. Tế Phật. Trò ngoan mau lên đài sen chuẩn bị khởi hành. Thái sinh. Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật. Đã tới nơi, con có thể mở mắt ra. Thái sinh. Hai bên đường này là nhà lầu 4 tầng, treo đầy bảng hiệu, nào như tiệm thuốc bắc, khách sạn, văn phòng phẩm, tiệm thuốc tây, hãng bán dụng cụ máy móc, hiệu may Âu phục, hiệu buôn đồ sắt, vân vân. Tế Phật, bữa nay chúng ta phỏng vấn vị cư sĩ trong tòa cao ốc phía trước kia. Thái Sinh, thưa con đã nhìn thấy tòa cao ốc đó, trong phòng có một vị trung niên đại đức đã xả thiền và đang tập thể dục trợ luân. Tế Phật, đợi thầy niệm chân ngôn để vị đó xuất hồn đàm đạo với con. Thái Sinh, thưa vâng, sau khi ân sư niệm xong, nguyên linh vị tu sĩ đó bay lại hướng này liền. Cư sĩ, xin hỏi hiện sinh từ đâu tới? Tế Phật chợt xuất hiện trên không trung, hào quang tỏa chiếu sáng ngời. Cư sĩ liền rõ đó là Phật sống tới, vội khấu đầu lại chào. Thái Sinh, thưa, kẻ hậu học này là Thiên Bút Thái Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung. Kính xin cư sĩ chỉ giáo nhiều cho. Tiểu đệ từng được ân sư Tế Phật cho biết cư sĩ là người giàu đức nhân ái. Giờ đây, xin cư sĩ chỉ giáo cho kẻ hậu học này được rõ là cư sĩ đã tu trì cách sau mà dung mạo lại sáng rỡ, thanh quang điển lành. Cư sĩ, người ta nếu luôn luôn yêu kẻ khác như yêu mình, tự nhiên tâm mở rộng, chẳng gì cản trở. Còn lòng dạ hẹp hòi, tâm hồn ắt sẽ đau khổ, khiến những kẻ chung quanh cũng bị khổ sở lây. Thái Sinh, thưa, lời dạy của bậc tiền bối quả là chí lý. Tâm hẹp hòi, nếu như mở rộng, tự cảm thấy sung sướng, người khác cũng hạnh phúc lây. Mình sân hận, kẻ khác mất vui, thành mình cũng đau khổ. Cư sĩ, quả đúng như vậy. Ngày nay, nếu như muốn cải thiện đời sống xã hội, tất nhiên phải cải tâm trước, đổi tâm phẫn nộ thành tâm hoan hỷ. Thái Sinh, xin cư sĩ thuật lại cho một câu chuyện về tình thương yêu, chứ đừng ý nghĩa nhân ái sâu xa cảm động để ghi vào sách Nhân Gian Du Ký. Cư sĩ, được, tôi xin kể lại hai câu chuyện thật của hai vị hiền nhân có lòng thương yêu vô cùng rộng lớn. Thái Sinh, thưa, kẻ hậu học xin lắng tai nghe. Cư sĩ, ít năm trước đây có một thanh niên, một cô mẹ từ lúc còn nhỏ, cha lại lấy vợ bé. Cho nên không những đã thiếu tình thương của mẹ hiền ấp ủ, lại còn mất đi tình yêu mến của cha đùm bọc, cùng sự dạy dỗ tới nơi tới chốn. Sau khi học xong trường làng, bèn bỏ nhà ra sống bụi đời giữa chốn phồn hoa đô thị. Bởi vậy, lòng dạ thanh niên đó chất ngập bao nỗi bất bình, uất hận, để rồi đọa lạc xuống đáy vực sâu. Y kết giao với bọn bất lương, lập bè lập đảng, phá hoại an ninh trật tự của xã hội. Có một ngày nọ, vì bị sự túng quẫn đói khổ dày vò, y đã nổi máu tham sân điên khùng, giấu dao nhọn trong mình lên xe buýt toàn tính cướp tiền của ông già tài xế. Nhưng may mắn thay lại gặp ông già lái xe giàu lòng nhân đức. Người thanh niên đó đợi tới lúc xe chạy ra ngoài ngoại ô vắng vẻ, liền rút dao ra dí vào hông ông già, hét lớn: "Đưa tiền đây mau, cưỡng lại sẽ chết liền." Ông già là kẻ tu hành, trọn đời cứu người giúp đời, nên thần trí vững vàng. Do đó, hoàn toàn bình tĩnh trả lời: "Này cậu, hãy buông dao ngay đi." Thanh niên đáp: "Không câm mồm, tao giết ngay tức khắc." Ông già nói: "Cậu chớ ngại, tôi sẽ không thưa cảnh sát. Tôi chỉ có 1.000 đồng. Nếu như cậu thật tình ăn năn hối cải, tôi có thể giúp đỡ cậu ngay. Cậu hãy tin tôi đi." Người thanh niên nghe vậy, không những không uy hiếp ông già mà còn rất đổi ngạc nhiên, nói chẳng nên lời. Ông già lại tiếp: "Cậu ơi, tuổi tôi đã già, nếu như cậu giết tôi không tiếc thân đâu. Song tuổi cậu còn quá trẻ, quốc gia đã hung đúc tinh thần cậu, gia đình đã nuôi dưỡng cậu. Việc đền ơn nhà trả nợ nước chưa xong đã vội chôn vùi tương lai, mang tội bất hiếu với cha mẹ, bất trung cùng tổ quốc, bị người đời khinh khi, bị tù tội chẳng có ngày ra, người thân bị tai họa lấy oan uổng. Nỗi đau khổ phẫn uất, nếu như cậu chịu đựng nổi, há lại không gọi đó là hành động thông minh được hay sao?" Ông già chân thành khuyên nhủ lại cậu thanh niên mãi. Tới khi cảm thấy người thanh niên đã thật tình hối hận về tội lỗi của mình, ông già hỏi: "Cậu cần bao nhiêu tiền, tôi sẵn sàng giúp cậu ngay." Người thanh niên đáp: "Xin ông chớ bận tâm, cháu không cần tiền nữa, cháu xuống xe, chào ông." Ông già tiếp: "Nếu như cậu không chê ít, tôi xin tặng cậu 1.000 đồng này." Rồi trong lúc chào từ giã nhau, ông già cầm 1.000 đồng vừa nhét vào túi người thanh niên, vừa ngỏ lời cầu chúc: "Hy vọng lần tới gặp lại cậu, cậu đã trở thành người trung hiếu vẹn toàn." Người thanh niên vừa cảm động vừa ngạc nhiên lúc nhận tiền và bước xuống xe. Từ đó trở đi, người thanh niên này chăm chỉ làm việc, âm thầm lo việc nghĩa, giống như được tiên Phật cải tử hoàn sinh vậy. Chừng hơn nửa năm sau, người thanh niên đó viết thư, tha thiết cảm ơn sự hướng dẫn của vị ân nhân giàu đức hy sinh, giàu tình bác ái đã hướng dẫn cậu quay về được nẻo quang minh chính đại. Ngoài việc trả lại ông già 1.000 đồng, còn hứa sẽ quyết định cải tà quy chính để báo đền ơn nhân từ của ông già và nguyện giữ vẹn lời hứa. Thế mới hay, định huệ đức đã cảm hóa nổi người thanh niên này. Đức cảm hóa chân thành quả là công hiệu, chỉ một niệm nhân khiến cải tà quy chính, ác tâm thoát biến thành thiện tâm, hắc ám trở nên quang minh, thối lui chuyển thành tiến tới, hung hãn trở lại hiền hòa. Do đó, người nhân đức không ẩn giấu vũ khí nên có thể đi lại không mất tự do, không bị ngăn trở, được người tôn kính. Kẻ thất đức, thủ sẵn khí giới trong mình, thân thể lại bầm dập, mang đầy thương tích. Thái sinh, lấy đức báo oán, dĩ đức báo oán, quả khiến người kính phục nghe theo. Xã hội vốn có sẵn căn thiện, nếu như mọi người biết phát huy nó, tâm hồn sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp, mọi hành động tội ác làm mất trị an đều được diệt trừ tận gốc. Còn nếu căn thiện không được phát huy, mọi người sẽ sống ích kỷ, tranh giành, gian manh, lừa đảo, khi tà niệm ác xấu này nổi lên, trở thành bạn của ma quỷ, tự lãnh hậu quả đau khổ, diệt vong. Cư sĩ, quả đúng vậy. Nếu như muốn toàn thể xã hội được êm ấm, chỉ cần mọi người có tinh thần đùm bọc lẫn nhau, lòng nhân ái ban trải rộng rãi, xã hội sẽ trở thành mảnh vườn hoa tình thương nở đẹp bốn mùa. Thái sinh, xin tiên sinh kể nốt sự tích thứ hai. Cư sĩ, câu chuyện thứ hai này đã từng được đăng trên các báo, làm dư luận xôn xao một thời, khiến quần chúng xúc động sâu xa, gây ảnh hưởng lớn lao về ý thức tình nhân đạo bao la. Tôi xin tóm lược câu chuyện này như sau. Có một nữ học sinh giàu lòng nhân ái, bữa nọ đang đi đường, thình lình bị một thiếu niên cướp giật đồ. Sau khi tóm được định kêu cảnh sát, song nữ sinh đó lại động lòng trắc ẩn vì thầm nghĩ rằng thiếu niên đó còn nhỏ, nếu như bị tù tội, cha mẹ sẽ đau khổ sinh bệnh mà thác. Bèn vội nói khác đi là, em có thể giỡn với chị như thế được sao? Nếu em hành động như vậy với người khác, họ sẽ hiểu lầm. Thiếu niên đó nghe nói xong, tâm linh từ lâu ngủ vui, chợt thức tỉnh, cảm động hết sức, nói không nổi. Tuy bên ngoài cầm được nước mắt, song trong lòng không ngớt bùi ngùi. Tâm yêu thương rộng lớn, hòa cảm cùng sự sám hối chân thành đã khiến nữ sinh đó chẳng quản nhọc nhằn, vừa đi học vừa kiếm việc làm thêm để ngầm giúp đỡ hoàn cảnh khốn quẫn của gia đình thiếu niên này. Thái sinh, tình thương loại này, thế gian quả lại hiếm có. Vì lòng dạ của nữ sinh đó chỉ có ân mà không có oán. Cư sĩ, nếu như trong mảnh vườn xã hội gieo rắc được nhiều chủng tử tình thương, ác sẽ gặt hái được nhiều bông trái bình an. Vừa rồi tôi đã trình bày trường hợp của hai cá nhân biết đem lòng nhân ái ra âm thầm giúp đỡ thanh thiếu niên, và đã minh chứng một cách hùng hồn rằng oan chỉ có thể giải chứ không thể cột. Oan khả giải, bất khả kết. Chỉ đem lòng nhân từ cảm hóa người đời mới bảo đảm được sự hòa ái đẹp đẽ. Tế Phật. Hay lắm, đêm nay thời giờ đã trễ. Cư sĩ, kính chào tạm biệt. Tế Phật miệng niệm chân ngôn, vị cư sĩ đang nghỉ ngơi, nguyên linh chợt hội nhập bản thể. Tế Phật, trò ngoan mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường. Thái sinh hồn phách nhập thể xác. Hết phần D, bao gồm hồi thứ 8, hồi thứ 9, hồi thứ 10.